Xin chào các bạn, đây là radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang em bé hạnh phúc.vn, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời. Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, dõi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau hoạt động và hành vi của con trẻ, từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Radio hôm nay sẽ trả lời câu hỏi khá dài của một thính giả ẩn danh, 33 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin phép tách câu hỏi của phụ huynh này thành hai phần để giúp người nghe nắm được vấn đề của câu hỏi và câu trả lời trọn vẹn hơn. Phần thứ nhất của câu hỏi: chào chương trình, mình đang là một người mẹ của bé trai 29 tháng. Mình rất quan tâm đến việc nuôi dạy con, cách tương tác với con hàng ngày, cách tiếp cận con phù hợp khi con đang giận dữ hoặc không theo cách mà người lớn mong muốn. Mình cũng đọc rất nhiều sách và các bài viết của các coach parent, huấn luyện viên cho phụ huynh trên mạng xã hội. Mình thực sự biết là việc đánh hay là quát mắng trẻ là không nên và thực sự không khuyến khích. Mình cũng đã cố gắng để giữ bình tĩnh để tiếp cận con một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể khiến mình là một người mẹ hoàn hảo, không quát mắng con. Vẫn có một đôi lúc vì quá mệt mỏi mà mình không kiềm chế được bản thân. Mình biết được nguyên nhân có lẽ là do mình là người chăm bé chính, nên gần như mình ít được chia sẻ việc chăm và chơi với bé. Chương trình có thể giúp mình một vài lời khuyên được không? Trả lời của em bé hạnh phúc. Chào bạn, điều đầu tiên, em bé hạnh phúc thật sự đồng cảm với tất cả những cảm xúc, bất lực, giận dữ và những hy vọng mà bạn gói ghém trong câu hỏi gửi đến cho chúng tôi. Những thông tin mà bạn cung cấp, đồng thời là hành động gửi thư cho chúng tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ, thể hiện rằng bạn luôn luôn nghĩ về con và mong muốn chuyển hóa bản thân mình để xứng đáng hơn với con trẻ, người mà bạn hết mực yêu thương. Như kết quả của một nghiên cứu uy tín kéo dài đến 80 năm của Đại học Harvard cho thấy rằng chất lượng của các mối quan hệ chính là thứ quyết định hạnh phúc của cuộc đời con người. Vậy rõ ràng, mối quan hệ của ta đối với con phải là một trong những mối quan hệ mà chúng ta đầu tư thời gian và năng lượng nhiều nhất vào đó. Và nhờ vậy, mối quan hệ này trở thành nền tảng của hạnh phúc cho cả cuộc sống của ta và của con. Bạn đang đặt trọng tâm của sự quan tâm của mình một cách đúng đắn khi thực sự nghiêm túc trong hành trình nuôi dạy con của mình. Và chúng tôi cũng đồng cảm với bạn rằng hành trình này không hề dễ dàng một chút nào. Mỗi đứa trẻ là một cá nhân độc đáo và riêng biệt. Bởi vì thế, vấn đề mà đứa trẻ đang mang đến cho cha mẹ cũng độc đáo và riêng biệt như nhân cách của chúng vậy. Chúng ta sẽ không thể tìm kiếm một lời khuyên hoàn hảo, chính xác từ bất kỳ cuốn sách nuôi dạy trẻ, bất kỳ một khóa học làm cha mẹ hay bất kỳ một chuyên gia phụ huynh nào. Chúng ta tìm hướng dẫn đó từ chính con thơ của mình. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc là chỉ nhìn và quan sát con là chúng ta đã tìm ra giải pháp cho các tình huống diễn ra từng phút từng giây trong tương tác của ta với con. Chúng ta cần mở khóa một số cánh cửa nhất định trước khi chúng ta mở tiếp các cánh cửa của hành trình đồng hành cùng với sự phát triển của con. Cánh cửa đầu tiên mà bạn cần mở ra đó chính là cánh cửa để nhìn vào chính bản thân mình, cánh cửa để tự soi chiếu lại bản thân. Với những mô tả trong câu hỏi của bạn, chúng tôi nhận thấy nhiều hành động của bạn khi tức giận, quát mắng con có thể được thực hiện trong vô thức. Bạn không thiếu hiểu biết về việc làm cha mẹ, bạn không thiếu kỹ năng nuôi dạy con, nhưng những kiến thức hay kỹ năng đó không giúp được nhiều cho bạn trong những tình huống này. Trước hết, người làm cha mẹ cần phải tỉnh thức trong những khoảnh khắc hiện diện bên con. Chúng ta cần tách biệt nhân cách của con khỏi nhân cách của chúng ta và tương tác với con mà không bị những ảnh hưởng của những trải nghiệm trong vô thức của chúng ta điều khiển. Để làm được điều đó, ta cần nhận diện được cái tôi của bản thân mình, nhận diện được cảm xúc, cảm thức, những nỗi đau bị chôn vùi từ thời thơ ấu. Đây là một hành trình lâu dài và đòi hỏi nỗ lực tự thân. Sự tỉnh thức không đến với bạn sau một vài ngày hay một vài tuần, nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu đặt bước chân đầu tiên trên con đường tỉnh thức này và ngày càng đi xa hơn về phía chân lý để hiểu mình và từ đó nhìn thấu suốt được mối quan hệ giữa mình và người khác, mà ở trong trường hợp này đó là với con của bạn. Đây là một con đường chuyển hóa về mặt tinh thần, và trên con đường này bạn nên tìm cho mình một người thầy. Điều này thì em bé hạnh phúc phải thừa nhận là chúng tôi không thể giúp được cho bạn. Bạn cần phải tự đi tìm. Người thầy này có thể dưới hình hài một con người cụ thể, một khóa trải nghiệm chuyển hóa, hoặc là một cuốn sách giàu tính tinh thần. Người thầy về mặt tinh thần này sẽ đưa cho bạn những hướng dẫn, kỹ thuật cụ thể để bạn có thể gõ cửa và đánh thức những hiểu biết về bản thân mình, những hiểu biết quan trọng mà đáng lẽ chúng ta cần có trước khi chúng ta trở thành cha, thành mẹ. Hầu hết chúng ta lớn lên và trở thành cha mẹ mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào về mặt tinh thần. Chúng tôi không nói đến các khóa học hay các sách hướng dẫn làm cha mẹ hoặc là nuôi dạy con, bởi vì hầu hết những nguồn thông tin đó đều chỉ tập trung về mặt kỹ thuật và trong mối quan hệ của ta với một đứa trẻ đã ra đời, trong khi đáng lẽ chúng ta cần được chuẩn bị sớm hơn nữa, trước cả khi chúng ta quyết định có con, mà lý tưởng nhất là trước cả khi chúng ta quyết định kết đôi cùng với một người nào đó. Bởi để sẵn sàng sinh một đứa trẻ ra đời, chúng ta cần hiểu về đứa trẻ bên trong của chính mình và sẵn sàng hàn gắn, chữa lành đứa trẻ bên trong ta, thì khi đó chúng ta mới tỉnh thức trong mối quan hệ với đứa trẻ mà chúng ta vừa sinh ra. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bây giờ khi đã có con rồi thì chúng ta không thay đổi được. Chúng ta không cần phải chờ đợi bất kỳ giây phút nào để trở nên tỉnh thức. May mắn thay, con trẻ mang đến cho chúng ta thật nhiều cơ hội để chúng ta có thể chuyển hóa. Những khó khăn, bối rối rất đời thường của công việc làm cha mẹ lại là cơ hội cho hạt giống tỉnh thức nảy mầm. Thế nên, với những người đang làm cha mẹ rồi, thì hãy tận dụng những giây phút bên con để thành một phương tiện trên con đường thức tỉnh. Trong hành trình này, chúng tôi xin giới thiệu với bạn cuốn sách Làm cha mẹ tỉnh thức của tiến sĩ Shefali Sabari. Cuốn sách Làm cha mẹ duy nhất được Đạt La Lạt Ma viết lời giới thiệu. Cuốn sách này không cung cấp kỹ thuật dạy con hay các kiến thức về sự phát triển của trẻ, nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cuốn sách sẽ là kim chỉ nam để bạn tận dụng tối đa các cơ hội mà con trẻ mang lại để chuyển hóa bản thân mình. Và chuyển hóa bản thân là con đường duy nhất để nuôi dạy con trẻ một cách thuận tự nhiên, để hành trình này cũng như mối quan hệ cha mẹ và con cái mang lại hạnh phúc cho cuộc đời cả hai bên. Và điều cuối cùng mà em bé hạnh phúc xin gợi ý cho bạn đó là hãy dành thời gian chăm sóc tâm hồn của chính mình. Nếu bạn thực sự cảm thấy lý do đến từ việc bạn là người chăm sóc chính của em bé và chăm sóc một em bé 29 tháng tuổi là một công việc vất vả, đòi hỏi cả nỗ lực rất lớn về thể chất và tinh thần, thì hãy tạm dừng đôi chút và dành cho bạn những cơ hội ngắn để hít thở, nạp năng lượng cho bản thân. Bạn có thể nhờ người nhà trông bé hoặc thuê người giữ trẻ đáng tin cậy một tuần hai lần, mỗi lần một vài tiếng chẳng hạn, và dành riêng vài tiếng đó để tự thưởng cho mình làm những việc yêu thích của bản thân, như là đi xem phim hay đi bơi, đi thăm bạn thân, đi phòng trà hay là hẹn hò với chồng. Bạn xứng đáng có thời gian riêng để làm giàu lại cảm xúc của chính mình. Điều đó không chỉ tốt cho sức khỏe tâm lý của bạn, mà khi bạn quay lại với bé với năng lượng tràn đầy, giàu cảm xúc hơn, thì em bé cũng sẽ hấp thu được tất cả những năng lượng và cảm xúc tích cực đó. Còn nếu vì muốn hy sinh thời gian cho con mà trở thành một phiên bản đầy căng thẳng và mệt mỏi, thì vô tình bạn lại đang tạo điều kiện cho con hấp thụ những căng thẳng và tiêu cực đó vào người. Con trẻ cần người chăm sóc sức khỏe về thể chất và cũng cần người chăm sóc sức khỏe về mặt tinh thần. Quan tâm đến sức khỏe tâm lý tinh thần của chính mình cũng là cách để làm giàu tinh thần của con. Đừng cảm thấy có lỗi với việc dành thời gian để chăm sóc bản thân mình. Quan trọng là tìm một người đáng tin cậy để giữ bé. Và khi đi, hãy đi một cách đàng hoàng sau khi thông báo với con một cách tôn trọng. Mẹ sẽ đi cà phê với bạn của mẹ hôm nay nha. Cô Tư sẽ ở nhà cùng với con. Mẹ sẽ về với con sau khi mẹ xong việc. Bé hoàn toàn có quyền thể hiện mọi cảm xúc về việc chia xa này, nên hãy công nhận những cảm xúc đó, nhưng phân tách những cảm xúc đó của con ra khỏi quyết định hiện tại của bạn. Bạn có thể nói với bé: con khóc vì mẹ không ở nhà với con đúng không? Mẹ ôm con một chút nhé, rồi mẹ sẽ trao lại con cho cô. Mẹ hiểu là con nhớ mẹ nên mẹ sẽ về ngay sau khi mẹ xong việc nha. Tuyệt đối không trốn con đi. Sự thẳng thắn của bạn truyền cho con một bài học rất rõ ràng và quan trọng với cuộc đời của bé sau này, rằng chúng ta yêu nhau và gắn kết với nhau, đồng thời chúng ta cũng độc lập với nhau. Chúng ta hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau và cũng có thể hạnh phúc như vậy khi ở một mình. Tôn trọng nhu cầu của mỗi bên là cơ sở cho một mối gắn kết lành mạnh. Tương tự, có những ngày bạn mệt, bạn ốm, hãy nhờ ba của bé ngủ với bé và bạn hãy dành một đêm nghỉ ngơi một mình. Hãy nhớ, tất cả những lúc dừng lại và sạc pin này là một trong những yếu tố thiết yếu để mỗi lần hiện diện bên con trọn vẹn và tràn đầy hơn. Nên hãy đừng ngần ngại nha. Phần thứ hai của câu hỏi. Ngoài ra mình cũng có câu hỏi này nữa. Bé mình hiện đang uống sữa tươi dạng hộp mỗi ngày 3 hộp. Bé tự gỡ lấy ống hút và thọt uống. Trước kia bé tự uống rất nhanh và hợp tác, uống hết sữa rồi mang đi vứt rác luôn. Gần tuần nay bé uống giữa chừng rồi lại bóp sữa tung tóe khắp nhà và cười sặc sụa. Mình biết là bé mới khám phá ra hành động này và cảm thấy vui vì được nghịch sữa như vậy, rồi lại phun sữa khắp quần áo và sàn. Vài lần đầu thì mình chỉ nhẹ nhàng nói bé không phun sữa và bóp sữa nữa nhé, rồi nhờ bé lau phần sữa vương vãi ra, bé cũng hợp tác lau. Nhưng càng về sau bé càng muốn nghịch và bóp phun mạnh hơn, thì mình nghiêm túc nói bé là không được như vậy và không cho bé uống sữa trong một ngày hôm sau. Qua một ngày, đến hôm nay, uống lại bé vẫn bóp và phun. Lần này thì bé ở với ba. Ba vì bực mình không kìm được nên đã tét vào mông bé. Lúc khác mình cho bé uống nói nhỏ nhẹ là con đừng bóp sữa nữa nhé và ngồi canh. Bé không bóp, còn không canh thì bé sẽ bóp và phun. Cho mình hỏi có phải là do bé thích chơi với nước, với sữa và bé không được thỏa mãn niềm đam mê tự do chơi với nước, nên khi uống sữa bé thích làm như vậy hay không? Cho dù bé biết là ba mẹ không thích vẫn cứ làm. Trước khi uống mình có hỏi bé muốn uống không, bé nói có, nên không biết là bé có không thích loại sữa này nữa hay không? Mình cảm ơn chương trình. Trả lời, tất cả những giải pháp lúc nãy mà chúng tôi chia sẻ là dành cho chính bạn. Và nó là phần đầu tiên cho phần 2 quan trọng để bạn thay đổi mối quan hệ mà bạn đang có với con. Bạn sẽ cần phải thực hiện phần đầu trước, bởi vì nó là phần nền tảng cho phần tiếp theo. Phần thứ hai này, quan trọng không kém, đó là phần nâng cao hiểu biết về nhu cầu của trẻ và tìm cách đáp ứng những nhu cầu theo cách phù hợp với điều kiện của gia đình. Trong tình huống của bạn gửi về cho chương trình, bạn đã nhận ra được rằng bé đang khám phá. Khám phá là một trong những khuynh hướng tự nhiên của con người mà bất kỳ ai cũng có, bất kể quốc tịch, địa vị, độ tuổi, học vấn, v.v. Từ khi chúng ta sinh ra cho đến tận cuối đời, mỗi chúng ta đều được thúc đẩy bởi khuynh hướng này. Tuy nhiên, với mỗi độ tuổi thì cách mà khuynh hướng này thể hiện ra là khác nhau dựa trên khả năng trí tuệ, vận động và ngôn ngữ của con người trong giai đoạn đó. Ví dụ, một em bé sơ sinh có thể khám phá mùi vị của những món ăn dặm mà mẹ cung cấp cho em. Còn một người trưởng thành thì lại khám phá sao hỏa, hoặc đơn giản là khám phá cách nấu một món ăn mới, hay tìm ra một con đường khác để đi về nhà. Thường chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ trẻ nhỏ mới khám phá, nhưng thực ra đó là một khuynh hướng tâm lý đặc trưng của con người mà ai cũng có. Khi hiểu được điều này, ta sẽ thấy đồng cảm hơn với con và nhận ra rằng ta và con thực ra rất giống nhau và đều rất là con người. Một cách tự nhiên, với sự hiểu biết này, ta sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn những biểu hiện khám phá của con. Với một em bé dưới 3 tuổi, thì hoạt động khám phá của em lại càng cần được khuyến khích hơn nữa, bởi đó là cách để qua đó em hiểu về thế giới mà em vừa được sinh ra. Trẻ em giống như tờ giấy trắng hay như một cái bình rỗng, có nghĩa là tâm trí của trẻ, trí tuệ của trẻ còn rất hoang sơ, chỉ đang trong giai đoạn tiềm ẩn. Nhưng cha mẹ và thầy cô không thể rót kiến thức vào cho trẻ. Người duy nhất thực hiện việc học tập này là chính trẻ, thông qua cách thu thập thông tin từ các kích thích trong môi trường. Và trẻ thực hiện dưới hình thức của khám phá. Việc học tập trong những năm đầu chính là khám phá. Không cho trẻ khám phá tương đương với việc không cung cấp thức ăn cho trí tuệ và tâm trí của trẻ. Sự khác nhau giữa khám phá của trẻ thơ và sự khám phá của người lớn nằm ở chỗ trẻ khám phá một cách vô thức, trẻ bị thôi thúc bởi tự nhiên, còn người lớn thì thường có chủ ý và có ý thức về việc mình làm. em bé nhà bạn cũng không ngoại lệ. Ban đầu bé không bóp hộp sữa với chủ đích là làm ba mẹ phát điên. Bé bóp hộp sữa chỉ để hiểu thế giới vật lý xung quanh vận hành như thế nào và con người tương tác với thế giới vật lý đó theo cách thế nào. Tuy nhiên, các phản ứng của ba mẹ với hoạt động của con là truyền đi nhiều thông điệp đến con mà không phải lúc nào chúng ta cũng hình dung được hết. Liệu bạn có đang truyền đi thông điệp rằng con không nên khám phá, con hãy chỉ làm theo cách mà mẹ chỉ cho con thôi, khám phá sẽ bị tét vào mông đấy. Khám phá của con thật nực cười, không có giá trị, không ai ghi nhận cả. Hãy suy nghĩ xem phản ứng của chúng ta sẽ tác động như thế nào đến lòng tự tin, tự trọng, niềm ham học hỏi, sự tò mò và nhiệt huyết khám phá của con. Liệu những cách phản ứng này có cùng hướng và có đang hỗ trợ các mục tiêu dài hạn của việc nuôi dạy con của chúng ta không? Chúng tôi tin hầu hết cha mẹ đều muốn con lớn lên trở thành một con người sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, kiên trì, ham học hỏi và tự tin. Vậy thì, ngay từ giai đoạn mà nền tảng nhân cách của bé còn đang được xây dựng, với mỗi hành động phản hồi cho con, hãy chủ đích nuôi dưỡng những giá trị này. Độ tuổi dưới 3 tuổi, mẹ tự nhiên thôi thúc đứa trẻ đang khám phá vô thức để học tập về thế giới xung quanh. Nhưng nếu chúng ta không khuyến khích hình thức học tập tự thân này, thì sớm thôi, trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu trở nên có ý thức. Ta sẽ thấy trẻ sẽ bắt đầu có những biểu hiện nản lòng, chán nản và không háo hức với việc học tập như những năm đầu tiên của cuộc đời nữa. Bạn có thể có hàng chục lời giải thích cho việc dừng trẻ, như là vì như vậy là phí phạm thức ăn, hay dơ bẩn môi trường, hay là muốn rèn cho trẻ biết nghe lời từ nhỏ. Nhưng bạn chỉ có duy nhất một lý do để đón nhận những hình thức khám phá của con, đó là con cần khám phá để phát triển tâm trí của con. Nói như vậy không có nghĩa là em bé hạnh phúc không đưa ra giải pháp cho bạn để bạn xoay chuyển tình huống này. Nhưng trước khi cung cấp giải pháp, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một lăng kính để bạn so chiếu lại tình huống và tự cân nhắc các giải pháp dựa trên việc đặt sự phát triển của trẻ ở trung tâm. Trên thực tế, không chỉ em bé mà ngay cả với người lớn, chúng ta cũng đều khám phá, nhưng đôi khi một số biểu hiện của sự khám phá của chúng ta không được chấp nhận. Có thể vì sự khám phá đó gây hại cho chính bản thân mình, cho người khác hay cho môi trường. Đó là lúc chúng ta cần điều hướng trẻ và cung cấp cho trẻ những phương tiện khác để thực hiện việc khám phá tương tự. Trí tuệ của trẻ trong độ tuổi này còn chưa đủ phát triển để bạn có thể dạy trực tiếp bằng lời, để giảng giải cho con là việc đó nên hay không nên. Giai đoạn dưới 6 tuổi, tâm trí của trẻ đang trong quá trình xây dựng. Thế nên, nếu muốn tác động đến tâm trí của trẻ, ta sẽ cần dùng đến các hình thức gián tiếp. Gián tiếp có nghĩa là chúng ta sẽ điều chỉnh môi trường và từ đó môi trường sẽ điều chỉnh hành vi của bé. Trong trường hợp của bé nhà bạn, nếu như những lần đầu bé bóp hộp sữa và thấy hệ quả là sữa vương vãi khắp nơi và thích thú với khám phá của mình, bạn có thể điều hướng bằng cách lấy cho bé một cái tô hoặc là một cái nồi để bé vẫn có thể bóp sữa nhưng hạn chế lãng phí thức ăn vương vãi ra sàn. Sau khi bé bóp xong, hướng dẫn bé rót sữa từ nồi ra một cái ly lớn để uống tiếp. Trẻ trong độ tuổi này rất yêu thích các hoạt động như vậy. Khi bé lặp đi lặp lại việc bóp sữa, bạn có thể thay đổi môi trường bằng cách không mua sữa hộp nhỏ uống từng lần, mà mua hộp lớn và mỗi lần lót sữa ra ly cho bé uống trực tiếp từ ly. Khi bé uống sữa từ ly và chủ đích nghiêng ly ra để đổ sữa ra ngoài, chúng ta hãy thiết lập giới hạn bằng cách nói với bé, sữa là để uống, con cầm uống như thế này nè. Và làm mẫu cho bé cách cầm ly, đưa lên miệng uống thật chậm rãi. Nếu bé vẫn lặp lại việc đổ sữa, chúng ta duy trì giới hạn bằng cách nói, sữa là để uống, mẹ thấy con không còn muốn uống sữa nữa, nên mẹ sẽ cất ly sữa đi nha. Và chủ động cất ly sữa của bé và dọn dẹp. Chúng ta có thể cho bé hợp tác cùng khi dọn dẹp, nhưng không kỳ vọng bé dọn hết hoặc lúc nào cũng dọn. Ở độ tuổi của bé sẽ chỉ dọn dẹp khi bé thích, chứ chưa có hình thành ý thức về trách nhiệm, nên kỳ vọng bé dọn hết là kỳ vọng sai độ tuổi. Chúng ta cần kiên nhẫn làm mẫu và sẽ đến một ngày bé có thể tự chủ động dọn dẹp một cách độc lập. Song song với điều đó, bạn hãy tạo điều kiện để bé vẫn được thực hiện những khám phá của mình, như là giữ lại những hộp sữa cũ và cho nước vào để trẻ có thể bóp. Những hoạt động như vậy có thể thực hiện trong nhà tắm hoặc ngoài sân vườn. Hướng dẫn trẻ cho hộp vào trong thau nước, đè hộp cho không khí trôi ra bên ngoài. và nước sẽ chiếm chỗ vào bên trong, rồi lấy hộp sữa ra và bóp nước. Chúng tôi đảm bảo là trẻ sẽ say mê quan sát các hiện tượng như vậy và lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Trẻ ở độ tuổi dưới 4 rất yêu thích các hoạt động về nước, nên hãy tạo điều kiện và khuyến khích bé bằng cách cung cấp cho bé nhiều phương tiện khác nhau. Ví dụ, cho bé phễu và một chai nước lớn để rót nước vào phễu, cho bé một số vật liệu từ tự nhiên để thử hiệu ứng chìm nổi, hay xếp thuyền và thả thuyền, hoặc hướng dẫn cho bé cọ bàn ghế với nước và xà phòng, v.v. Và chỉ đơn giản là thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi cách tiếp cận, cung cấp phương tiện khác cho sự khám phá là bạn đang vừa cung cấp thức ăn cho trí tuệ của trẻ, vừa bảo vệ sự tự tin và lòng tự trọng của bé. Chúng tôi tin bé sẽ rất hạnh phúc khi năng lượng sáng tạo do mẹ tự nhiên ban cho bé được đưa vào sử dụng trong những hoạt động phù hợp với điều kiện của gia đình. Hy vọng những định hướng này sẽ giúp cho bạn chuyển hóa được mối quan hệ với con của bạn. Thân mến, em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehanhphuc.vn@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehanhphuc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý, dõi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.